Chương trình sau đây được tài trợ bởi những người bạn và những ân nhân của chức vụ Joyce Meyer. Tôi muốn khích lệ quý vị tối nay không cần phải sợ. Ta có thể cảm thấy sợ nhưng ta không cần phải sợ. Có sự khác biệt lớn giữa cảm giác sợ và sợ hãi thật sự. Ta có thể tiếp tục tiến tới với đầu gối run rẩy, miệng khô khốc và tim đập mạnh và rồi chỉ nói, Chúa ở với tôi, Ngài sẽ không hề lìa tôi hay bỏ tôi và tôi sẽ làm mọi sự tôi cần làm, tôi sẽ không sợ hãi. Trong buổi tối ngày hôm nay, tôi muốn dạy cho quý vị về việc đối diện với sợ hãi và tìm thấy tự do. Tôi thấy ngạc nhiên là sự sợ hãi đã đánh cắp của con người rất nhiều thứ và gây ra biết bao nhiêu khổ sở cho họ. Tôi tin sợ hãi là tà linh mà Satan dùng để tìm cách ngăn cản con người, không cho họ bước về phía trước. Tôi không giảng sứ điệp cách để không bao giờ sợ hãi, nhưng tôi có thể dạy cách để đối diện sợ hãi và không cho nó kiểm soát quý vị. Quý vị càng đối diện với nó thì ma quỷ càng bớt làm phiền quý vị. Đức tin là điều duy nhất để ta chinh phục sợ hãi. Nếu có đức tin sẽ nhận nơi Chúa, nếu ta sợ hãi thì sẽ nhận từ kẻ thù. Tự do khỏi sợ hãi đơn giản là không để sợ hãi kiểm soát. Ta có thể cảm giác sợ hãi về thuộc thể hay triệu chứng sợ hãi, nhưng ta có thể từ chối làm theo những đe dọa kinh khủng từ nó. Ta học vâng lời Chúa và tin rằng Ngài luôn ở với chúng ta. Chúng ta sẽ bước tới khi đối diện với sợ hãi. Can đảm nghĩa là cứ tiến tới đang khi chúng ta vẫn còn cảm giác lo sợ. Chúng ta học cách để làm dù vẫn sợ. Có một khải thị và hiểu biết quan trọng mà Chúa ban cho tôi có lẽ cách đây hơn 20 năm rồi. Tôi nghĩ hãy chừng nào tôi còn lo sợ, trước đây tôi nhát lắm, thì tôi cứ ước ao không còn sợ hãi. Và rồi tôi học được rằng sợ hãi luôn xuất hiện. Đó là cách duy nhất Satan ngăn trở chúng ta phát triển. Chúng ta sẽ không bao giờ sống mà không có cảm giác sợ hãi từng hồi từng lúc. Chúng ta càng nhượng bộ nó càng kiểm soát chúng ta. Một số người có thể đang phải xử lý nỗi sợ tê liệt trong đời sống. Nỗi sợ bất thường, hiếm thấy. Quý vị có thể có những nỗi sợ khiến mình mắc cỡ không dám kể ai nghe. Danh sách những nỗi sợ kinh hoàng mà người ta phải đối diện chắc hẳn tốn không biết bao nhiêu trang giấy khi bắt đầu nghiên cứu nó. Càng đối diện với sợ hãi thì càng làm được những gì mình muốn làm và những gì cần làm, những gì nên làm cho dù quý vị thấy sợ hay không, và sợ hãi sẽ càng bớt tác dụng trong đời sống ta. Tôi muốn quý vị tin tôi tối nay rằng quý vị không thể cầu nguyện đuổi sự sợ hãi. Quý vị phải đối diện nó. Quý vị phải học cách để không lo sợ nỗi sợ hãi. Sợ hãi F-E-A-R có nghĩa là bằng cớ giả mà trông cứ như thật. Nó khiến ta nghĩ rằng điều gì đó xảy ra mà không hề xảy ra. Tôi tin quý vị có thể sợ nhiều điều trong đời sống. Nhiều điều quý vị sợ thật ra không hề xảy ra. Ngay cả nó có xảy ra đi nữa, nỗi sợ mà chúng ta cho phép làm chúng ta khổ sở sẽ tồi tệ hơn tình trạng thực tế nếu nó xảy ra. Tôi muốn khích lệ quý vị hãy tránh xa nỗi sợ, vì nỗi sợ liên hệ cách rất mật thiết với sợ hãi. Nó dẫn tới việc sợ hãi. Chúng ta hay nói thế này: tôi sợ đến cửa hàng, tôi sợ chạy xe lúc tắt đường. Một số người trong các bạn đã suy nghĩ, tôi sợ chạy xe về nhà ngày mai khi hội nghị kết thúc. Quý vị đã dự tính để ma quỷ cướp đi niềm vui của những gì được nhận ở đây. Vì quý vị đã dự tính và hoạch định trong đầu rằng mình sợ chạy xe về nhà. Vâng, Chúa không đem quý vị đến đây để rồi sợ đi về nhà. Ngài đem quý vị đến đây để khi về nhà thì quý vị sẽ được trang bị một thái độ khác hơn. Ngài muốn sai quý vị về nhà cách can đảm, đầy đức tin, không sợ cùng nỗi sợ như lúc ban đầu khi rời khỏi nhà. Tối nay tôi muốn dạy quý vị về 7 nỗi sợ khác nhau. Có lẽ tôi sẽ dành nhiều thời gian cho một số nỗi sợ nhiều hơn cái khác. Một vài cái sẽ quen thuộc với quý vị nên có thể chỉ là sự nhắc lại. Một số nỗi sợ sẽ khá độc đáo với quý vị. Những thứ mà quý vị có khuynh hướng sợ nhưng thậm chí không hề nghĩ tới. Vậy nỗi sợ đầu tiên mà tôi muốn nói với quý vị là sợ gặp rắc rối, thử thách và hoạn nạn. Và tôi muốn bắt đầu bằng ý sau, thật ra thì không cần phải sợ hãi những điều này, chắc chắn là ta sẽ gặp chúng. Lần nọ, một cô gái nói với tôi cô ấy là bạn tôi. Cô ta khoảng chừng 40 tuổi và cô ta đang mang thai lần đầu. Và cô ấy thật sự sợ về việc sinh con. Và cô nói tôi sợ là việc đó sẽ đau đớn lắm. Tôi nói tôi có thể giải quyết điều đó. Được sao? Tôi nói cô không cần phải sợ, chắc chắn là đau. Nhưng hàng triệu phụ nữ đã trải qua chuyện đó và vẫn sống khỏe. Chúng ta không nên cho phép mình bắt đầu sợ điều gì đó, mà đương nhiên là nó sẽ xảy ra. Vì nếu chúng ta sợ nó sẽ làm cho nỗi đau càng lúc càng tồi tệ hơn. Chính quý vị cũng biết mình có chỗ đau đâu đó trong cơ thể mà. Giống như lúc một bác sĩ chỉnh hình nói với tôi khi lưng tôi bị đau. Cách đây khoảng 1.5 năm, và nó thật sự khá là tồi tệ. Đó là lúc tôi bắt đầu dùng chiếc ghế này, và từ đó tôi quyết định là tôi thích nó. Tôi nghĩ tôi cũng lớn tuổi rồi, tôi có thể làm những gì tôi muốn và đôi khi tôi muốn ngồi. Chuyện là thế. Càng lớn tuổi quý vị sẽ càng can đảm hơn. Quý vị sẽ không cần cố gắng để gây ấn tượng với ai. Quý vị biết khá rõ mình được tự do để lại chính mình và làm điều mình thích. Bác sĩ nói với tôi, bà không cần cố gắng để gồng mình hay quá cẩn trọng, còn không thì cổ của bà sẽ đau nếu bà làm thế. Chúng ta càng sợ đau thì nó lại càng đau. Đây là cách xảy ra cho mọi lĩnh vực trong cuộc sống. Người ta nói sản phụ làm gì khi sinh nở? Hít thở, thư giãn, hít thở, thư giãn. Tôi muốn dùng nguyên tắc đó để chia sẻ với quý vị tối nay rằng bất cứ điều gì quý vị sợ thì nỗi sợ đó làm cho tình hình tồi tệ hơn. Nếu quý vị biết trước kiểu gì mình cũng sẽ gặp chuyện đó thì sợ hãi cũng vô dụng mà thôi. Điều cần nên nói là Chúa sẽ ban cho tôi ân điển khi thời điểm đến và tôi làm được mọi sự nhờ Đấng Christ ban thêm sức cho tôi. Cuộc sống không dễ chịu. Chúng ta đều biết thế. Nhưng Chúa đã trang bị cho chúng ta quyền năng siêu nhiên của Thánh Linh để thực hiện những việc khó khăn với nụ cười trên gương mặt và niềm vui trong lòng. Chúng ta được Thánh Linh sức dầu cho những lúc khó khăn. Amen, quý vị nghe thấy không? Chúng ta được Thánh Linh sức dầu cho những lúc khó khăn. Chúng ta không cần phải có mọi sự dễ dàng. Chúng ta không nhút nhát. Chúng ta đầy dẫy Thánh Linh của Chúa. Các chiến binh, chúng ta có quyền năng của Chúa trong đời sống, giúp làm những việc vĩ đại. Sáng nay, ông nhà tôi có chia sẻ đôi điều về đất nước của chúng ta. Dave đã nói về lịch sử và ông đã dùng một ví dụ tuyệt vời về việc nếu ta đọc một quyển sách lịch sử chính xác mà trong đó viết về mọi điều Chúa đã làm, giống như là chuyện siêu nhiên khi chúng ta đọc những điều mà Chúa đã làm trong giai đoạn đầu lập quốc của đất nước chúng ta, bởi vì dân chúng đã nương cậy nơi lời Chúa, luật pháp chúng ta lúc đó dựa trên lời Chúa. Ông cũng nói nếu chúng ta gạt Chúa ra khỏi lịch sử là điều đã xảy ra ngày nay. Phần lớn các sách lịch sử trong các trường học hay hiệu sách không còn nói đến Chúa nữa thì mọi điều chúng ta có chỉ thuộc về tự nhiên. Và nếu không có Chúa, ta chỉ là con người tự nhiên. Chúng ta không thể làm gì khác hơn các dân tộc khác, nhưng ta có quyền năng siêu nhiên. Chúng ta có quyền năng siêu nhiên nên chúng ta có thể sống đời sống siêu nhiên và làm những việc rất rất siêu nhiên. Nên tôi muốn khích lệ quý vị tối nay không cần phải sợ. Có thể cảm thấy sợ nhưng không cần phải sợ. Có sự khác biệt lớn giữa cảm giác sợ và sợ thật sự. Ta có thể tiếp tục tiến tới với đầu gối run rẩy, miệng khô khốc và tim đập mạnh và rồi chỉ nói Chúa ở với tôi, Ngài sẽ không hề lìa tôi hay bỏ tôi và tôi sẽ làm mọi sự mà tôi cần làm và rằng tôi sẽ không sợ hãi. Người đời có thể làm gì tôi? Có ai sẵn sàng cho điều đó trong đời sống mình chưa? Cảm ơn. Thế nên không cần phải lo sợ nan đề, không cần phải sợ những rắc rối sắp đến, nó sẽ xuất hiện. Quý vị nói, như vậy chẳng khích lệ gì cả. Tôi không thể giúp quý vị bằng việc nói dối. Thật là ngu xuẩn nếu tôi đứng ở đây và nói với quý vị rằng nếu ta vận dụng đức tin, ma quỷ sẽ bị đẩy lùi và nó sẽ không bao giờ đem rắc rối đến cho đời sống quý vị nữa, thật rô dại. Tôi nghĩ tín đồ sa ngã vì sự giảng dạy như thế. Họ được cứu.
Vâng, quý vị biết Chúa Giêsu sẽ giải quyết mọi chuyện trong đời sống quý vị.
Đúng, Ngài có thể, nhưng phải mất một thời gian dài hơn là quý vị tưởng nữa kìa. Ngài muốn chúng ta học cách làm những điều khó khăn cùng với Ngài, không phải tránh né mọi khó khăn, để được hạnh phúc. Mác chương 4 câu 35. Chúa Giêsu vào thuyền cùng với các môn đồ và Ngài nói, chúng ta hãy qua bờ bên kia. Khi Chúa nói chúng ta hãy qua bờ bên kia, thì có sự đảm bảo rằng quý vị sẽ kết thúc ở bờ bên kia. Điều đó thật đơn giản. Nào chúng ta hãy xem điều kế tiếp xảy ra. Ngài vẫn còn ở dưới thuyền, các môn đệ đưa Ngài đi tách khỏi đoàn dân, cũng có các thuyền khác cùng theo. Bỗng nhiên có một cơn bão lớn nổi lên, sóng ập vào thuyền, đến nỗi thuyền ngập nước. Chúa Giêsu phán chúng ta hãy qua bờ bên kia, tiếp theo là cơn bão. Nhưng chính Ngài dựa gối thuyền mà ngủ. Ngủ! Quý vị có bao giờ cảm thấy Chúa Giêsu ngủ trong đời sống mình? Và các môn đồ đánh thức Ngài dậy và nói, Thầy ơi, Thầy không lo chúng ta chết chăng? Khi Ngài thức dậy quở gió và nói với biển, nào hãy im đi. Và gió ngừng, lặng xuống thình lình và có sự tĩnh lặng. Và bình an hoàn hảo ngay lập tức. Giờ tôi muốn đưa ra một bài học quan trọng từ câu này. Chúa Giêsu không thể nói bình an với cơn bão đó nếu Ngài căng thẳng. Quý vị không thể nói bình an khi không có bình an. Điều chúng ta đã làm rất nhiều lần, đó là khi chúng ta rơi vào tình huống khó chịu, chúng ta để cho hoàn cảnh làm chúng ta bực mình và sự bực mình làm cho tình huống khó chịu càng tệ hơn. Chúng ta thực sự làm cho vấn đề phức tạp hơn và làm cho nó tệ hơn. Nhưng khi ta giữ bình tĩnh, ma quỷ không biết làm gì với ta cả. Chắc chắn là điều này làm cho ma quỷ căng thẳng. Khi nó ném hết thứ này đến thứ khác lên ta, mà ta cứ duy trì sự bình thản, bước đi trong yêu thương và ca ngợi Chúa. Giờ thì tôi hướng dẫn quý vị cách bước vào chiến trận thuộc linh dễ dàng mà vẫn vui hưởng cuộc sống. Tiếp theo trong câu 40, Ngài phán với họ, sao các ngươi nhút nhát và sợ hãi? Các ngươi không có đức tin sao? Không có niềm tin vững vàng sao? Một số bản dịch nói Ngài quở họ vì nỗi sợ của họ. Chúng ta cần chắc chắn rằng trong cơn bão, chúng ta vẫn y như lúc chúng ta không có cơn bão. Trong cơn bão, chúng ta cần duy trì y như không có cơn bão. Thắng hơn bội phần có nghĩa là gì? Tôi thật sự tin nó có nghĩa là khi ta biết mình đã chiến thắng rồi trước khi ta gặp nan đề. Vì thế, khi ta nghe về nan đề, ta không cần phải bực mình trút hết cho nan đề đó. Ta chỉ nói, được, tôi biết tôi sẽ chiến thắng, tôi phải trải qua điều này, nhưng Chúa ở với tôi. Tôi không thích chuyện này, tôi không bực bội, tôi có thể làm được. Tôi có thể làm bất cứ điều gì tôi cần, tôi không cho nó cướp đi niềm vui của tôi không cho nó cướp đi bình an của tôi không để nó làm hỏng một ngày của tôi sẽ làm bất cứ việc gì trong danh Chúa Giêsu. Amen. Tôi có câu này muốn để nó đi vào lòng quý vị tối nay, là điều mà tôi viết ra trong tất cả các ghi chú. Nó rất đơn giản, hãy đối diện, đừng sợ. Hãy đối diện, đừng sợ. Corinto nhất chương 16 câu 9, Phaolô nói, có một cánh cửa cơ hội mở ra cho tôi và cũng có nhiều kẻ thù nữa. Cơ hội luôn đi kèm với sự chống đối. Khi mà ta bước lên một cấp độ mới, luôn có con quỷ mới. Quý vị có thể cầu xin thăng tiến tại chỗ làm, nhưng tôi nói cho quý vị biết, quý vị sẽ trở thành người quản lý, làm sếp. Điều đó có nghĩa là nhiều người sẽ không thích quý vị. Tôi không cố gắng nói tiêu cực đâu, mà sự thật là như vậy. Quý vị nghĩ ai cũng yêu mến mình, nhưng không phải vậy đâu. Chỉ vì quý vị làm, điều đó không có nghĩa là ai cũng làm. Tôi càng dạy cho nhiều người, tôi càng phải chịu đựng nhiều thứ. Quý vị phải chọn lựa trong cuộc sống là chú tâm vào những điều tích cực và tốt đẹp, và quý vị phải để cho tất cả những ai không làm gì khác là than phiền tất tần tật những gì họ muốn. Nhưng quý vị không để họ làm quý vị bực mình. Nếu không ta sẽ mất tập trung, không thể làm điều mà ta được bảo phải làm. Quý vị cần biết Chúa, cần biết quý vị là ai trong Ngài. Quý vị cần biết Ngài yêu quý vị, biết rằng Ngài có một kế hoạch để giải cứu quý vị. Trước khi quý vị có nan đề, Ngài đã hoạch định sự giải cứu cho quý vị rồi. Ý tôi là Ngài đã hoạch định sự giải cứu của quý vị rồi. Và chúng ta cần học để nói những gì Kinh Thánh nói. Tôi không cần chiến đấu trong cuộc chiến này. Cuộc chiến không phải của tôi mà của Chúa. Tôi sẽ cứ ở trong bình an và vui mừng. Nếu Ngài bảo tôi làm điều gì, tôi sẽ làm. Nhưng tôi sẽ bước vào sự yên nghỉ của Ngài và chờ đợi Ngài khiến kẻ thù của tôi làm bệ chân của tôi. Tôi muốn quý vị quyết định tối nay, cho dù chỉ còn một ngày để sống trên đất, quý vị sẽ vui hưởng. Đừng để ma quỷ dùng sợ hãi làm quý vị khốn khổ. Số 2. Sợ không nhận được những gì chúng ta muốn. Khi quý vị bắt đầu nói cho người ta rằng họ sẽ không, quý vị nên nhìn xem đám đông như thế nào. Nếu tôi bắt đầu nói, chuyện gì xảy ra nếu ta xin Chúa một điều nhưng không phải là điều Ngài muốn? Chuyện gì xảy ra nếu ta không nhận điều mình muốn? Tôi chưa thấy ai vỗ tay. Chưa một lần nào tôi thấy ai vỗ tay cả. Như thể đây là sứ điệp không phổ biến lắm. Nhưng tôi nói cho quý vị biết sự thật là quý vị sẽ không có được mọi thứ mà mình muốn. Một số cầu nguyện sai trật, một số khác có động cơ sai trật, một số người cầu xin nhiều thứ mà sẽ là một thảm họa cho họ mà họ lại không biết điều đó. Không phải ai cũng được mọi thứ họ muốn. Và nếu quý vị thật sự yêu Chúa và tin cậy Ngài, quý vị có thể vui vẻ. Ý tôi là đôi khi chúng ta muốn một điều gì đó, nó càng làm cho chúng ta sợ. Dấu chỉ đó là chúng ta không nhận điều đó. Thôi nào. Chuyện gì xảy ra nếu không lập gia đình? Rồi tôi đoán quý vị sẽ không lập gia đình. Có trường hợp ngoại lệ ở đây. Quý vị biết, quý vị không phải hỏi xin ai để làm điều quý vị muốn. Nè, tôi thích lập gia đình, tôi không bỏ qua chuyện lập gia đình. Nhưng tôi chỉ nói, quý vị biết, quý vị có thể vui vẻ. Chuyện gì xảy ra nếu chuyện kia xảy ra? Tôi nghĩ tôi không thể chịu nổi. Và chuyện này quá sức cho tôi và tôi không thể chịu nổi. Siêu nhiên, nào. Hãy thêm yếu tố siêu nhiên vào đời sống quý vị và tin quý vị có thể làm điều mình cần làm. Quý vị không cần phải... không cần phải lập gia đình mới hạnh phúc, mới sung sướng. Không cần phải có con mới hạnh phúc. Không cần phải thăng tiến mới hạnh phúc. Quý vị không cần phải làm chủ mới hạnh phúc. Hạnh phúc sống trong quý vị. Lần nữa tôi nói, hạnh phúc sống trong quý vị. Tôi sợ không được điều tôi muốn. Đến khi quý vị có thể cầu nguyện những lời như Chúa Giêsu nói: Chúa ơi, nếu Ngài có thể cất chén này khỏi con, tuy nhiên xin ý Cha được nên chứ không theo ý con. Ta luôn có nỗi sợ không có điều mình muốn. Sự thật, chúng ta cầu nguyện quá nhiều về những gì mình muốn. Tôi nghĩ chúng ta cần cầu nguyện thêm: Chúa ơi, con muốn điều Chúa muốn. Con muốn điều Chúa muốn, Chúa ơi. Con sẽ thỏa lòng ở nơi Ngài và Ngài ban cho con những ước ao nào chân chính trong lòng con. Khi tôi nhìn thấy điều gì rõ ràng trong lời Chúa, tôi có thể dạn dĩ đeo đuổi và cầu nguyện. Nhưng nếu lời Chúa không nói rõ, tôi cầu nguyện: Chúa ơi, con cầu xin Ngài điều này. Đây là điều con nghĩ con cần, nhưng nếu không phải, xin đừng ban cho con. Vì con có vài điều trong đời sống mà không đúng. Hãy tin tôi, quý vị sẽ không muốn nhận. Nào, bao nhiêu người trong quý vị ở đây rơi vào xác thịt rồi nhận điều mà không đúng cho quý vị? Sau đó quý vị lại cảm thấy hối tiếc. Rất hối tiếc. Chúa sẽ ban cho quý vị điều nào đúng cho quý vị. Và Ngài sẽ ban cho quý vị đúng thời điểm và đúng cách. Và chúng ta cần tin cậy chuyện đó. Và đừng bao giờ sợ chúng ta sẽ không được như ý. Ta không cần sợ chuyện đó. Hãy đối diện với nó. Quý vị sẽ không được theo ý mình. Ai ngồi ở đây tối nay sẽ không nhận mọi thứ mà mình nghĩ là mình muốn nào? Không ai vỗ tay. Tôi đã cảnh báo trước mà quý vị vẫn không vỗ tay. Kiểu như là mọi người đều cảm thấy hụt hẫng. Vậy hả? Chúng ta hát không buồn cười sao? Chúng ta thật buồn cười. Ôi xác thịt quá. Phải nhận, phải nhận. Ôi, ôi, phải nhận. Chúa không phải lúc nào cũng ban cho chúng ta điều mình muốn, nhưng Ngài luôn ban cho chúng ta điều mà cuối cùng sẽ mang lại ích lợi cho chúng ta. Chỉ vì một điều gì đó không cảm nhận ngay bây giờ cũng không có nghĩa là điều đó cuối cùng không mang lại ích lợi cho chúng ta. Tôi nghĩ đôi khi chúng ta bị nghiện muốn theo ý mình. Tôi mất nhiều nhiều năm trong cuộc đời đó là không thể vui nếu không theo ý mình. Việc phải theo ý tôi trước đây giống như thuốc phiện. Ý tôi là nếu không được theo ý mình tôi rơi vào sự thương hại. Ngay lập tức. Nào, có ai biết điều tôi đang nói không? Nếu tôi không lôi kéo ai vào kiểm soát ai, mọi thứ trong tôi nổ tung lên. Và tôi quá chán ngán chuyện này. Tôi gọi là cơ đốc giáo vô vô. Tôi hoàn toàn bị kiểm soát bởi hoàn cảnh của tôi. Hoàn toàn bị kiểm soát bởi hoàn cảnh. Nếu tôi nhận được điều tôi muốn thì vui vẻ, nếu không thì rất buồn. Và tôi rất mệt mỏi. Nếu quý vị đã đủ chán ngán, quý vị có thể thay đổi nó trong đời sống. Và nói, tôi sẽ không sống như thế nữa. Tôi sẽ để Chúa kiểm soát hoàn cảnh của tôi. Tôi tin cậy Ngài hơn tin bản thân tôi. Đường lối của ta cao hơn đường lối con. Ý tưởng ta cao hơn ý tưởng con. Hãy để Chúa là Đức Chúa Trời trong đời sống quý vị. Chúng ta đã cho phép mình bị đau khổ không kể xiết trong khi cố gắng có được điều mình muốn. Nhưng nếu chúng ta muốn điều Chúa muốn hơn là muốn những gì mình muốn, bình an và vui mừng sẽ gia tăng rất nhiều. Để tôi nói lại, không cần sợ quý vị không nhận được điều quý vị muốn. Sự thật là không phải lúc nào cũng được. Hãy học để tận hưởng thực tế. Yeah! Quý vị hiểu được rồi đó. Thôi được. Bây giờ tôi chỉ muốn nói một lời đặc biệt cho khán giả xem truyền hình. Không phải lúc nào quý vị cũng được theo ý mình. Nên quý vị nghĩ tôi chỉ nói với những người có mặt ở đây mà không nói đến quý vị. Nên hãy chấm dứt loay hoay tìm cách bắt Chúa ban cho quý vị điều quý vị muốn và học cách để nói những gì Chúa Giêsu nói. Cha ơi, ý cha được nên, chứ không theo ý con. Amen. Số 3. Sợ không hoàn hảo. Vâng, quý vị có thể vượt qua vấn đề này nhanh. Vì quý vị không cần phải sợ, quý vị không hoàn hảo, sẽ không bao giờ hoàn hảo. Ta không bao giờ hoàn hảo đang khi ở trên đất trong thân thể này. Sự hoàn hảo không hiện hữu, không có hội thánh hoàn hảo, không có công việc hoàn hảo, không có con người hoàn hảo để lấy đâu. Không có những đứa con hoàn hảo, sự hoàn hảo vẫn quay trở lại và nó chưa có mặt ở đây. Nên quý vị hãy thoải mái vì chưa hoàn hảo. Mọi nỗi sợ hoàn toàn không thể hủy hoại cuộc đời quý vị. Quý vị có thể đối diện nó, chinh phục nó và tìm thấy tự do trong Đấng Christ để làm điều mà Chúa kêu gọi quý vị làm. Quý vị có thể làm ngay cả khi quý vị bị buộc phải làm hoặc sợ.